Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 387. Giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian ngày 16 tháng 1 năm 2001. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí. Xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Kệ tụng Thần Chủ Ngày, bài thứ 3. Phật phóng quang minh chiếu thế gian, kiến văn hoan hỷ bất đường quyên. Thị kỳ thâm quảng tịch diệt xứ, thử lạc trang nghiêm tâm ngộ giải. Câu kinh văn này trong Hiển Tiền chúng tôi đọc cảm thấy vô cùng sâu sắc. Biết xã hội hiện đại vì sao động loạn bất an, vì sao tai nạn dồn dập, thậm chí cả tiên tri cổ của phương Tây trong kinh điển tôn giáo đã nói về ngày tận thế. Kinh Quran của Hồi giáo cũng nói ngày tận thế. Vì sao có hiện tượng như thế nảy sinh? Tôi học Phật nhiều năm như vậy, vì bình thường chẳng xem báo chí, chẳng xem truyền hình. Điện ảnh, hí kịch, ca múa càng không tiếp cận, cho nên không biết nhiều điều. Có vài đồng tu nói với tôi, họ ở trên mạng, trên điện ảnh của Tây Phương. Họ nói rất nhiều năm trước, điện ảnh, truyền hình đã diễn những tình cảnh bi thảm về ngày tận thế. Những sự tình này có thể phát sinh hay không? Chúng theo những nguyên lý mà Phật giảng cho chúng ta, nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Mọi người thường nghĩ đến chuyện này, cũng không nghĩ ra. Thực tại nói, mười pháp giới đều là hư vọng, đều chẳng phải chân thật. Mười pháp giới có từ đâu? Sanh từ tâm tưởng. Cho nên ý nghĩ rất quan trọng. Trong Bát Chánh Đạo nói chánh tư duy, chánh niệm. Chánh niệm là gì? Tịch diệt là chánh niệm. Có mấy người hiểu đạo lý này? Cảnh giới tu học tối cao của Phật pháp là tịch diệt nhẫn. Trong kinh Nhân Dương nói Ngũ Nhẫn Bồ Tát. Từ tín nhẫn, thuận nhẫn, đến vô sanh nhẫn, tối cao đến tịch diệt nhẫn. Do đó ta biết lòng người thời nay xáo động, giống như gió to sóng lớn trên biển. Sống dữ kinh người, không dám tưởng tượng nổi. Trong tình trạng lòng người xáo động thời nay, họ làm sao không bị kiếp nạn được? Có vài người thường hay nói, tại sao thế giới trở nên như vậy? Tại sao lòng người Trung Hoa lại khác thường như vậy? Người Trung Hoa có học rất cảm khái. Tại sao thánh hiền thời xưa tốt thế, để lại bài học quý báu như vậy? Tại sao không tin? Tại sao không chịu học tập, gây thế giới thành ra như vậy? Người đến hỏi tôi vấn đề này rất nhiều, không phải thiểu số. Tôi trả lời cho họ bằng câu thành ngữ: chẳng nghe lời người già, thiệt thòi ngay trước mắt. Ý câu này nói rất sâu. Ai là người già? Phật là người già, Bồ Tát là người già, Khổng Tử Mạnh Tử là người già. Chúng ta không nghe lời họ, tùy thuận tập khí phiền não của mình, tạo tác nghiệp chướng vô lượng vô biên, đó là không nghe lời người già nói. Thiệt thòi ngay trước mắt, tai nạn trước mắt, đây là nhãn tiền, đây là quả báo. Quả báo trong tam độ, quả báo là địa ngục ngạ quỷ súc sanh không được rồi. Ngày nay chúng ta trụ trì Phật Pháp, các vị phải ghi nhớ, trụ trì chính là nghiêm chỉnh tu học y giáo phụng hành. Hoằng dương Phật Pháp, xã hội này có mấy người có thể chấp nhận? Liễu Phàm Tư Quân rất hay, hai tập phim truyền hình tôi xem 200-300 lần. Tôi khuyên đồng học mỗi người xem ít nhất 300 lần, một ngày xem một lần và xem suốt một năm. Điều giảng trong đó hiện tại có người tin hay không? Tuyệt đại đa số người không tin tưởng. Đây cũng chính là Phật độ người có duyên. Trong nhà Phật nói, người tin tưởng có duyên, không tin tưởng thì không có duyên. Không có duyên cũng tốt, gọi là một lần qua tay mãi gieo giống đạo. Họ xem là gieo hạt giống trong A Lại Gia Thức rồi. Cho nên bất luận có duyên không có duyên, xem đều có chỗ hay. Người có duyên có thể chấp nhận, biết đoạn ác tu thiện, sửa lỗi làm lành. Điều Liễu Phàm Tứ Quấn giảng là đạo nhỏ, Nhưng đạo nhỏ đủ để giữ gìn thân, đủ để cầu được giàu sang ở thế gian. Đây là đạo nhỏ. Điều Phật gia giảng là đạo lớn. Nhưng các vị phải biết, đạo lớn không bỏ đạo nhỏ, vẫn đặt đạo nhỏ làm cơ sở. Đạo nhỏ còn chẳng thể tu thì đạo lớn không có phần. Tóm lại, chúng ta phải minh bạch đạo lý này. Sự xáo động lòng người làm sao có thể đem tầng diện của ác hồi quy về tầng diện của thiện? Đó là tục. Thiện ác trong Liễu Phàm Tử Quân nói rất hay. Mặc dù không dạng đến cảnh giới tuyệt đối, nhưng cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu, với lời thánh nhân nói, điều này rất khó thấy. Niệm niệm vì chúng sanh, vì xã hội, đây là thiện. Đi ra từ chân thành là thiện, không mong đền đáp là thiện. Hơi có xen tạp vì mình, đó là bất thiện. Chúng ta học Phật phải học từ chỗ này. Phật Pháp Đại Thừa trong Hoa Nghiêm, đây là tịch tỉnh. Diệt là diệt tất cả ác. Tất cả ác niệm đều diệt đi. Hai chữ này là tiếng Hoa. Trong Phạn ngữ gọi hai chữ này là Niết Bàn. Tiếng Phạn gọi Niết Bàn, phiên thành Hoa ngữ là tịch diệt. Đây là chân tướng sự thật. Chư Phật Như Lai tu đạo, tu định Phật quả tối hậu, chứng đắc viên mãn, chính là tịch diệt sự. Đây là chân tướng của vũ trụ nhân sinh, căn nguyên của mười pháp giới. Đại đạo thánh hiền, công phu nằm ở đây. Chúng tôi nhằm cho các đồng học tu học dễ thấy rõ. Chúng tôi bình thường nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Cách nói này mọi người dễ hiểu. Trên thực tế, chính ở đây giảng thâm quảng tịch diệt sự. Nếu không lý giải thấu triệt kinh văn thì chúng ta không biết ra tay từ đâu, làm từ đâu. Học Phật nhất định phải biết sanh mạng là vĩnh hằng, thân có sanh diệt, tánh không sanh diệt. Tánh là gì? Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói hay lắm: mắt là tánh thấy, tai là tánh nghe, mũi là tánh ngửi, lưỡi là tánh nếm. Căn tánh của sáu căn chẳng sanh chẳng diệt. Chẳng sanh chẳng diệt là chân, thân thể sẽ sanh diệt, nhục thân sẽ sanh diệt. Có sanh diệt là giả, chẳng sanh diệt là thật. Cho nên thân này của chúng ta chính là chân vọng hòa hợp. Các vị phải biết, người Tây Phương hiện tại nói linh hồn, nói tâm linh. Tôi xem qua những danh từ này, nói tâm linh, linh hồn, nó đều thuộc về đệ nhị nghĩa, không phải đệ nhất nghĩa. Phật nói căn tánh sáu căn là đệ nhất nghĩa. Chân tâm bản tánh chẳng sanh chẳng diệt. Chúng ta học Phật sở cầu đó chính là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Giao Quang Đại Sư trong kinh Lăng Nghiêm có một bản trước tác là Lăng Nghiêm Chính Mạch. Ngài nói hay lắm. Đức Thế Tôn trong kinh Lăng Nghiêm dạy phương pháp cho chúng ta xả thức dùng căn, gọn gàng dứt khoát. Chúng ta thấy không cần dùng nhãn thức thấy, phải dùng kiến tánh thấy. Xả thức là bỏ nhãn thức đi, dùng căn, dùng tánh trong căn, dùng kiến tánh. Các vị hoàn toàn giống với Phật, dùng văn tánh nghe. Tánh và thức khác biệt ở đâu? Trong thức có vọng tưởng phân biệt chấp trước, trong tánh chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên tánh là thật. Nếu dùng kiến tánh thấy sắc tướng bên ngoài, sắc tướng bên ngoài là bình đẳng, các vị không có phân biệt. Sắc tướng bên ngoài là thanh tịnh, các vị không có chấp trước. Mười pháp giới đều là thanh tịnh bình đẳng. Mắt Phật thị, mắt Phật là mắt thật thị, chân tâm thị. Phàm phu chúng ta không phải dùng chân tâm, dùng vọng tâm. Dùng vọng tâm là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên sắc tướng các vị thấy tướng không thanh tịnh, âm thanh các vị nghe, âm thanh là tiếng ồn không thanh tịnh. Không phải bên ngoài có gì thanh tịnh hay không thanh tịnh có khác biệt, bên ngoài không có. Sanh từ tâm tưởng, tâm các vị bị vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tâm tưởng này chính là chỉ điều này, là vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh. Cảnh giới bên ngoài không có. Mà chúng ta lầm cho là cảnh giới bên ngoài cũng có. Đây là chúng ta nhìn sai, nghĩ sai. Các vị minh bạch đạo lý này, các vị hiểu. Phật dạy chúng sanh tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là lối đi. phương pháp lối đi nhiều đi nữa. Tu thế nào? Tu tịch diệt xứ. Phải biết phương hướng là một, mục tiêu là một. Tịch diệt xứ, nếu dùng thuật ngữ để giảng, đó là giới định tuệ. Nói tóm lại, không lìa nguyên lý, nguyên tắc này. Giới chính là như pháp chúng ta bình thường nói. Như pháp gì? Tương ứng với tánh đức tự nhiên, chẳng thêm chút miễn cưỡng nào. Đây là viên mãn giới. Định chính là thanh tịnh, tịch diệt. Tuệ là thấy rõ tất cả. Một chút cũng không mê hoặc. Ngay trong quá trình chúng ta sơ học, giới là cách làm. Mục đích là phải đạt đến tâm thanh tịnh. Tất cả đều phải cầu tâm thanh tịnh. Cho nên đề kinh Vô Lượng Thọ hay lắm. Kinh đề Hán dịch là Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Nêu tổng cương lĩnh tu học trong đề mục. Chúng ta tu gì? Tu thanh tịnh, tu bình đẳng. Giác chính là tuệ, thanh tịnh là giới, bình đẳng là định, giác là tuệ. Trong tam học lấy định làm trung tâm, định là mấu chốt. Tuệ không cần học, có định rồi thì tuệ mở. Hay nói cách khác, tuệ là khởi dụng của định. Định là thể, tuệ là dụng. Tuệ là thể, định là dụng. Có thể làm thể dụng lẫn nhau. Nhưng quá trình sơ học của chúng ta nhất định phải đắc định trước rồi mới khai tuệ. Sau khi tuệ khai thì định vĩnh viễn không mất. Hay nói cách khác, tâm thanh tịnh bình đẳng của các vị vĩnh viễn không bị mất. Tại sao? Vì các vị liễu giải chân tướng sự thật. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Các vị liễu giải tánh tướng lý sự nhân quả của mọi hiện tượng, hoàn toàn thấu suốt nhìn rõ. Vì vậy ngay trong tất cả sự tướng, các vị tuyệt đối sẽ không sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó chính là thâm quảng tịch diệt xứ. Trong bài kể đầu đến câu này mới hiển thị ra nghĩa thú, tông chỉ chân thật của giáo học Phật pháp cho chúng ta. Chúng ta biết chúng ta học điều gì. Công phu dùng ở đâu? Dùng ngay trong đời sống. Dùng ngay trong công việc. Dùng ngay trong đãi người tiếp vật. đó là biết tu hành. Chúng ta dễ hiểu hơn là tâm chân thành. Tâm chân thành là cơ sở. Xã hội ngày nay đại chúng thông thường dùng là tâm giả dối. Đối lập của chân là giả. Đối lập của thành là dối. Quý vị xem, trái ngược lại 180 độ với chân tâm của mình thì còn được sao? Chỗ này sai rồi. Nói cho các vị biết, hoàn toàn đều sai. Nho gia dạy người, cả đời Khổng Tử, Mạnh Tử giáo hóa chúng sanh dạy điều gì? Tôi đọc sách Nho gia, tôi thấy các ngài chỉ dạy ba câu: minh minh đức, thân dân chỉ ư chí thiện. Cả đời Khổng Tử, Mạnh Tử dạy người chẳng qua ba câu này. Minh minh đức chính là chân thành. Chính là thanh tịnh. Chính là bình đẳng. Chính là chánh giác. Chính là từ bi. Mười chữ này đều nằm trong minh đức. Làm trọn minh đức trong đời sống, công việc, xử sự đãi người tiếp vật, đó là thân dân. Hai chữ thân dân nói theo lời hiện đại là vì nhân dân phục vụ. Vì dân chúng phục vụ, đó là thân dân. Cả hai đều phải làm đến tận thiện tận mỹ. Minh minh đức là tự thành tựu, thân dân là tha thành tựu. Minh minh đức là tự hành, thân dân là quá tha. Tự tha bất nhị mới có thể chỉ ư chí thiện. Lời thánh nhân nói, lời giảng tuy khác nhau, nhưng quan sát kỹ, lời nói là một sự tình. Chẳng những thánh nhân phương Đông, xem phương Tây đi. Chúng ta đọc thấy Moses, thấy Giê-xu, trong Kinh Thánh thấy Mohammed. Lời các ngài nói cũng là mười chữ này. Ngôn ngữ mặc dù khác nhau, nhưng nghĩa thú hoàn toàn giống nhau. Đây chính lời các bậc cổ đức đã nói, các bậc anh hùng đã thấy, đại lược giống nhau. Đó gọi là chân lý. Chân lý chỉ có một, không có hai. Thấy được chân lý ắt hẳn đều là giống nhau. Vũ trụ, hư không, pháp giới, chúng sanh, quốc độ xác thực là một thể. Cùng một căn nguyên. Duy thức sở biến, Duy thức là gì? Thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tùy theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh, biến hiện ra 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Không quản biến ra sao vẫn là một chuyện, thể vẫn là một. Cho nên tông môn nói hay lắm, thức được một muôn sự xong. Các vị tìm được căn nguyên này, thấy rõ ràng sự tình gì cũng không có, đều giải quyết được, thiên hạ vốn vô sự. Người soàn tự phiền nhiễu. Người soàn là người nào? Những người không thấy được căn nguyên, họ bị phiền nhiễu, tự mình làm rối bước mình. Phật phóng quang minh là phóng quang minh gì? Đó là phóng tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi thường tịch. Hết thảy đều phóng quang minh này. Hai câu này tôi đều nói rõ, không nói rõ mọi người nghe không hiểu. Tịch nhi thường chiếu là gì? Tịch chính là chân thành, thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Tôi vừa mới giảng trong tâm các vị không khởi tác dụng, những điều này là tịnh, nhưng nó không phải không có. Đây là tịch. Chiếu là gì? Khởi tác dụng đối với chúng sanh, tâm chân thành đối với người, tâm thanh tịnh đối với người, tâm bình đẳng đối với người, tâm trí tuệ đối với người, tâm từ bi đối với người. Đối với người là chiếu. Tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi thường tịch. Mặc dù dùng năm loại tâm này đối người, vẫn không hề có mảy may vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây chính là chiếu nhi thường tịch. Giao giảng với mọi người, mọi sự, mọi vật, tuyệt không bị người sự vật quấy rối. Đây là thường tịch. Quấy rối ra sao? Mắt thấy sắc, rõ ràng nhìn rõ, không bị sắc làm mê. Đó là không bị quấy rối, đó là thường tịch. Hay nói cách khác, trong sắc tướng, người bình thường chúng ta nói thuận tâm ý mình là khởi tham ái, không thuận ý mình là chán ghét. Đây là chấp tướng. Đây chính là chiếu nhi bất tịch, không có tịch. Chiếu nhi thường tịch là gì? Thuận ý mình chắc chắn, không khởi ý nghĩ tham ái. Không thuận ý mình, chắc chắn không có ý nghĩ sân khuỷu. Hay nói cách khác, trong cảnh giới chắc chắn là bình đẳng, không có cao thấp. Đây là thường tịch. Chúng ta mắt thấy sắc là chiếu, tánh thấy đang chiếu. Tai nghe thanh, tánh nghe đang chiếu. Mũi ngửi mùi, tánh ngửi đang chiếu. Khi ăn thì lưỡi nếm, tánh lưỡi đang chiếu. Chiếu là khởi dụng. Chiếu nhi thường tịch, đây là công phu. Chiếu thứ gì? Trong đó sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, chắc chắn không khởi phân biệt, không khởi chấp trước, không khởi vọng tưởng. Đây là thường tịch. Tịch và chiếu là một thể. Tịch là thể, chiếu là dụng. Chiếu là thể, tịch là dụng. Cái gì xưng là thể, cái gì xưng là dụng? Trong đó cũng có khác biệt. Đặc biệt đối với người sơ học chúng ta, mỗi ngày chúng ta đều khởi tác dụng. Bất luận các vị giác ngộ hay các vị mê hoặc, người mê căng mắt ra họ cũng thấy. Nhưng cách nhìn có khác với người giác ngộ. Người giác ngộ nhìn thấy, chính như vừa giảng, họ không khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Người mê nhìn thấy rồi, họ khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Mê với giác sai biệt ở chỗ này. Trong dụng công, chúng ta thật sự biết dụng công. Dụng công gì? Khi chiếu có tịch, trong tịch có chiếu. Đây là chân công phu. Nếu tịch mà không chiếu thì chết rồi. Rơi vào đoạn diệt. Chiếu mà không tịch thì loạn rồi. Thánh nhân khác biệt với chúng ta ở chỗ này. Sống sống động động, chẳng mảy may rối bời. Đây là chân công phu. Luyện trong đời sống thường nhật, ăn cơm, rau ăn rất tốt, ăn nhiều một chút, các vị loạn đấy. Trong chiếu các vị không có tịch. Hoặc giả nếu tu hành, một người tu hành già ngày ngày khổ tu, thấy rau ôi ở ngoài, chẳng ngó ngàng, chẳng động đậy gì, đó là gì? Tịch không có chiếu. Mọi người từ từ thể hội từ đây. Các vị biết, tu hành dụng công trong cuộc sống, mặc áo ăn cơm là chân dụng công. Tùy duyên, bất biến, bất biến tùy duyên. Tùy duyên là chiếu, bất biến là tịch. Tịch nhi thường chiếu chính là bất biến tùy duyên. Chiếu nhi thường tịch chính là tùy duyên bất biến. Nói tùy thuận thế thôi, ý nghĩa đều là một. Các vị gom lại thấy nhiều danh tướng này mà xem, tự mình hiểu dụng công ra sao. Các vị trong đó được thọ dụng thật sự, được tự tại thật sự, được lòng hoan hỷ, thường sanh lòng hoan hỷ. Lòng hoan hỷ này chắc chắn không phải đến từ bên ngoài. Tự tánh bản lai là hoan hỷ. Ngay cả Khổng Lão Phu Tử cũng nói: học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ, duyệt đó chính là pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ phát từ nội tại, không phải đến từ bên ngoài. Bên ngoài là lạc. Cho nên hữu bằng tự diễn phương lai bất diệt lạc hồ, đây là đến bên ngoài. Tự phát trong nội tâm là duyệt, hỷ duyệt. Trong Phật Pháp gọi là pháp hỷ sung mãn, thường sanh lòng hoan hỷ. đều là nói một sự tình. Chúng ta phải đem thâm quảng tịch diệt sự ứng dụng hoạt bát trong đời sống. Đó là chân học Phật. Đây là nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, ứng dụng trong công tác, ứng dụng trong xã giao thường ngày, qua lại với mọi người, mọi sự, mọi vật, chúng ta ứng dụng hết được. Đối với người, đối với sự, đối vật, trong vật có động vật, có thực vật, có khoáng vật, mọi kiểu đều có thể tác dụng hoạt bát, không có mảy may chướng ngại. Đây mới là Phật phóng quang minh chiếu thế gian. Kiến văn hoan hỷ, bốn chữ là câu từ nước đôi. Thứ nhất là chư Phật Bồ Tát thấy nghe hoan hỷ. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy người dụng công đắc pháp đó, không bao lâu người cũng thành Phật. Chư Phật Bồ Tát hoan hỷ. Chúng sanh phàm phu cũng hoan hỷ. Hoan hỷ gì? Hoan hỷ bạn là người tốt, bạn đối đãi họ bằng thiện tâm. Bất đường quyên ba chữ này ý nghĩa rất sâu. Bạn nhất định có thành tựu. Công phu của bạn không uổng phí, nhất định có thành tựu. Thành tựu đức hạnh của bạn, thành tựu trí tuệ của bạn, thành tựu tướng hảo của bạn. Trí tuệ chính là quang minh. Cho nên không uổng phí. Đường quyên là thuật ngữ thời cổ, nghĩa là chúng ta làm rất chăm chỉ cực nhọc, vậy mà cuối cùng không thu hoạch được gì, công phu uổng phí, đó gọi là đường quyên. Đây là thuật ngữ thông thường thời xưa. Bất đường quyên nghĩa là bạn nhất định có thành tựu. Thành tựu đức hạnh trí tuệ tướng hảo của mình, tâm địa vẫn thanh tịnh bất nhiễm như xưa. Đây là chân thành tựu. Nếu có ý đồ, có mục tiêu muốn thành tựu, có thể thành tựu hay không? Có thể, nhưng không phải cứu cánh viên mãn. So bì thành Phật, người bình thường trong niệm niệm ta muốn thành Phật, sự tu hành của ta là phải làm Phật. Quả nhiên đúng, họ thành Phật. Thành Phật gì? Tạng giáo Phật. Tạng giáo Phật chưa kiến tánh. Nguyên nhân gì? Khắc ý muốn làm Phật. Ý nghĩ này họ không quên. Ý nghĩ đó là vọng niệm. Phải hiểu được chân tâm lìa niệm. Trong chân tâm không có vọng niệm. Có niệm đều là vọng niệm. Cho nên họ có chỗ làm mà làm, có thể đạt đến, Nhưng đó là ngôi tương tự, chứ chưa phải ngôi chân thật. Phật Pháp giới trong mười Pháp giới là Phật vị tương tự. Trong lục tức Phật, Thiên Thai Đại Sư giảng tương tự tức Phật, ngay cả phần chứng cũng không được. Phần chứng là buông xuống hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước, cực kỳ vi tế, vậy mới được phần chứng vị. Phần chứng trong Kinh Hoa Nghiêm xưng là Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ viên giáo trở lên. Phương pháp tu hành này, cảnh giới này, đây là thần chủ ngày Lạc Thắng Trang Nghiêm nói trong Trường Hàng. Là pháp môn Ngài đã tu. Ngài đắc năng phóng vô biên khả ái lạc pháp quang minh. Pháp môn của Ngài trong xã hội hiện đại rất khí cơ chúng sanh. Cho nên chúng ta muốn giúp người hiện đại, nhất định phải hiểu người hiện đại họ thích những điều gì. Chúng ta không thể làm trái ưa thích của họ. Chính trong sự ưa thích của họ, giúp họ cải tà quy chánh. Đó là dạy hay. Giống như câu tư vô tà của Khổng Lão Phu Tử là đúng. Trong những trò vui của họ thời nay, ngập tràn tà tri tà kiến, ác tri ác kiến. Làm sao chúng ta ngay trong những trò vui đó không bỏ trò vui mà giúp họ cải tà quy chánh, khử ác hướng thiện, đạt được mục tiêu giáo hóa. Đây chính là Phật phóng quang minh chiếu thế gian. Người thế gian ngày nay tham lam không chán, chẳng từ thủ đoạn trong tham tài, tham danh, tham lợi. Chúng ta dạy họ tham, giúp họ tham, thỏa mãn họ tham, nhưng tham theo chánh pháp. Các vị có thể được của quý báu, các vị có thể được giàu sang, nhưng chắc chắn không dùng thủ đoạn xấu. Tôi nghe nói hiện tại, xã hội hiện tại toàn là gạt người, lừa gạt người. Đây là tạo nghiệp. Họ chắc chắn chẳng tham được. Cái họ có vẫn chỉ là trong số mạng đã có sẵn. Hôm qua tôi nghe cư sĩ Lý bảo tôi có rất nhiều người thích ăn đồ biển, phải ăn tươi sống, đến cửa hàng xem là mua sống. Họ không sai, bán cho các vị đồ sống, mang vào nhà bếp, đặt bên cạnh đầu bếp, tráo lại đồ chết làm ra cho các vị ăn. Cái họ đưa ra không phải sống nữa, đưa ra đều là đã chết. Họ trao đổi cho các vị, các vị đã bị lừa. Bây giờ cái gì cũng đều là giả, đều là gạt người. Thủ đoạn lừa gạt này có thể kiếm tiền hay không? Không kiếm tiền được. Thủ đoạn lừa gạt tổn phước. Nếu chúng ta dạy họ dùng cách làm chính đáng, các vị được lãi càng nhiều, tâm các vị sẽ thật thà hơn. Tại sao các vị làm điều thiện, các vị không tạo nghiệp? Chúng ta không trở ngại họ tham, không trở ngại các vị phát tài, còn giúp các vị phát tài, giúp các vị có trí tuệ, giúp các vị khỏe mạnh sống lâu. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Chúng ta có lý luận, có phương pháp. Do vậy cực lực tuyên dương điều này, người thế gian này sẽ chấp nhận, sẽ hoan nghênh. Chúng ta tự mình thọ trì chánh pháp, chính là chúng ta tự mình phải làm trước. Chúng ta có tài sản, chúng ta có trí tuệ thông minh, chúng ta cũng có sức khỏe sống lâu. Họ tận mắt trông thấy, ta làm sao có được? Ta có được nhờ lý luận phương pháp. Các vị phải nghĩ, tôi đem một mớ lý luận phương pháp truyền cho các vị, dạy các vị cũng có thể đạt được. Đây không phải đều là niềm vui lớn sao? Tuyệt đối không phải nói không được phát tài, phát tài là tạo nghiệp đó. Người ta lập tức từ chối ngay. Họ vốn chẳng đếm xỉa các vị nói gì. Cho nên không được làm trái ý nguyện của chúng sanh, làm sao dẫn hướng cho họ về chính quy? Đây là trí tuệ chân thật, đây là công đức chân thật, thỏa tâm nguyện của tất cả chúng sanh. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Cầu làm Phật cũng có thể được mãn nguyện, chứ huống gì điều khác. Cho nên lý luận phương pháp nhất định phải thấu triệt, không thấu triệt không được. Được rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây.